hôm nay cũng là một duyên lành. Chúng ta đã bỏ xứ ra vón vẹn chỉ ôm cái tâm, kẻ già như người trẻ, giữ cái tâm là cái vốn căn bản của tâm linh đời đời bất diệt. Mà nếu chúng ta quên cái tâm, hướng về con đường tranh chấp, đau khổ và không có một cái gì thành tựu. Tất cả chúng ta ra đây nhờ cái gì? Nhờ tâm chúng ta hướng thượng. Ai rời khỏi chôn, chỗ chôn nhau, các rúng đều đau khổ hết. Nhưng mà chúng ta đi đâu đây? Đi tìm cái gì? Chỉ đem cái tâm ra đây. Trong không mà có, chúng ta thấy rõ ràng. Từ xa xưa đến bây giờ, những nhà truyền pháp đã cho chúng ta nói trong không mà có. Mà ngày nay chúng ta từ trong không, những người vượt biển, những người đau khổ, những người bị cải tạo, không còn gì hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta có cơ hội hội tụ. Do gì? Do tâm của chúng ta. Mà tâm chúng ta phải hướng về đạo đức, hướng về thiện giác. Sanh lão bệnh tử khổ chúng ta đã hưởng rồi. Sinh ra làm người 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, mỗi trình độ đều phát triển. Và thấy chúng ta thấy rõ cái đời, càng già càng thấy rõ cái đời. Đời là đời một cuộc điêu luyện và thử thách, xây dựng tâm linh cho chúng ta tiến. Và chúng ta đang học trong khóa rõ ràng, đang học trong cảnh đời. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện chúng ta từ giờ phút cách, từ lúc trẻ trung đến lúc bạc đầu. Rồi chúng ta sẽ ra đi bằng cách nào? Chúng ta còn sẽ vượt biên đi đâu? Chúng ta biết được cái tâm thì chúng ta có cơ hội vượt biên, vượt khỏi trần gian đau khổ này, và chúng ta về cái chỗ thiện giác, mãi mãi không bị sa đọa nữa. Cho nên những bạn đã tu thiền, ước ao làm sao có một cái thiền được, để chung hợp bàn bạc với nhau về tâm linh, bàn bạc với nhau về căn bản đời đời bất diệt. Chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Nếu chúng ta không phải ánh sáng của mặt đất thì ở đây người ta có thể chế chúng ta ra được rồi. Không, không có một người nào có thể sáng suốt chúng ta được hết. Chê chúng ta thì có lời nói thiệt, nhưng mà không có làm chúng ta ra được, thì chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Nếu không có chứng minh chúng ta là ánh sáng của mặt đất thì làm gì có căn nhà này? Cái ấp con người sáng mới xây dựng căn nhà, xây dựng cầu cống, xây dựng cơ sở sản phẩm. Là con mắt chúng ta sáng hơn cái đèn, không phải cái đèn sáng con mắt. Đừng có ngộ nhận là cái đèn sáng con mắt mà đâm ra động loạn, chê bai lẫn nhau, kinh thị lẫn nhau, bất hợp tác, không biết nguồn gốc của chúng ta ở đâu. Thành là việc làm không thành là vậy. Nếu chúng ta thấy rằng chân tâm chúng ta đời đời bất diệt thì của cái của đời là tạm mà thôi. Trong không chúng ta có nữa mà, chúng ta đã vượt biên trong không, bây giờ ra đây chúng ta có. Rồi cái chúng ta không là ta mất cái tâm linh, bây giờ ta hướng về tâm linh, chúng ta về cảnh ánh sáng rõ ràng, ánh sáng từ bi mỗi người có. Có gia can, có chồng vợ, có con cái là có tâm từ bi. Tâm từ bi có mà tại sao không khơi dậy cho nó càng ngày càng sáng hơn? Từ bi là sức mạnh, từ bi là vĩnh cửu. Tình thương đạo và đạo đức là sức mạnh. Ngày hôm nay chúng ta ở trên mặt đất này, chúng ta cảm thấy yên lành, nhưng mà do đâu đem chúng ta đến đây? Do tình thương và đạo đức cho chúng ta có cơ hội đến đây. Bây giờ chúng ta đã nhai nuốt tình thương và đạo đức, bây giờ chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức để hiểu giá trị nó là khí giới đời đời bất diệt. Chứ không phải cái súng đạn là vĩnh cửu. Cho nên người thế gian bị sai lầm, sử dụng cái trí mà của mình vô vật, bước vào vật chất rồi diệt cái trí tâm linh của con người. Đó là cảnh sa đọa. Lúc đó là mới thấy thiên cơ ứng hiện, bão bùng nguy hiểm bất cứ lúc nào, động đất, nhà cửa tiêu tan bất cứ lúc nào. Những cái cảnh đã qua chúng ta đã thấy rồi, do con người làm mà thôi. Cái ấp con người là vô cùng mạnh, chúng ta phải biết hướng thượng để trở về với căn bản ánh sáng từ bi của chúng ta, thì chúng ta còn làm được nhiều việc nhất quả địa cầu tốt đẹp. Tại sao bị ô nhiễm? Tại con người mà thôi.
ham muốn của con người, dục vọng của con người rồi đạt được cái gì? Tiêu hao của cải của vũ trụ không làm được cái gì. Rốt cuộc chỉ đau đớn, ăn năn hối cải trong giờ phút lập chung, rồi không biết đi đâu.
Chết mà không biết cái lối thoát.
Vậy chứ mình ăn hùng cho nào, mình giỏi cho nào, mình hay cho nào, bằng cấp giúp được mình không? Chỉ có cái tâm mới giúp được mình. Cái tâm là quan trọng. Chúng ta người Việt Nam ra đây chỉ có cái tâm mà thôi. Vốn của chúng ta là tâm. Biết hướng thượng và vun bồi cái tâm là chúng ta sẽ có sức mạnh trong cộng đồng nhân loại phát triển về từ bi. Cho nên chư Phật cũng đã bị đọa, bị phá nhiều lắm. Cảnh chùa chiền bị phá nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ họ đào ra họ cũng thấy hình thần. Cho nên ông Phật bằng đất mà cũng không mất được. Vì cái tâm chúng ta làm sao mất? Chỉ chúng ta thấy cái nguyên lai bổn tánh của chúng ta không có bao giờ sợ sệt và bị hâm hê bởi sanh tử nữa. Không còn sanh tử luôn rồi. Biết mình là ánh sáng từ bi trên mặt đất, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì con người nó mới được thanh thản, nó mới thấy hòa bình, nó mới thấy hạnh phúc, nó chịu dấn thân độ tha, sửa mình ảnh hưởng người khác, đó là người tu thiện. Cho nên những người vô vi là phát tâm tu thiện, tự tu trở lại quân bình, thấy là ánh sáng, nó mới thấy cái tiền không phải đời, mà cái tiền không đem lại cái phước, cái tu mới đem lại phước. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây là do cái phước từ tiền kiếp ngày nay chúng ta mới hưởng. Những người lớn tuổi ra đây hưởng tiền, tiền già là cái phước còn, chứ mình có làm gì đâu, có chứ người ta mà mình hưởng. Nhưng mà ta cũng có. Đó là cái khi giới tình thương và đạo. Nó cảm động lòng người. Và người phải tu nhiều hơn để độ tha, ăn một trả mười ở mặt đất này. Cho nên nó có nghiệp, phải tu mới giải nghiệp được, mà chính mình tu mới giải được, không có người khác tu cho mình, không có vụ ý lại nữa. Cho nên ta thực hành thiền là tự tu tự tiến. Cho nhóm vô vi đã tự tu tự tiến và thức tâm, phát tâm một cách âm thầm, mà không có dùng lợi danh, không có lấy tên tuổi của mình đổ tha. Vì tiền bạc lúc chết không đem đi được, tranh giành cho kia được mà chết không đem đi được. Của thiên trả địa, quý vị đã thấy rõ của thiên trả địa. Quý vị ra đây bươn chải làm cho có tiền đi nữa cũng mua chiếc xe là cùng, mua căn nhà là cùng, rồi phải có căn nhà phải đắt không, xe hơi cũng là đắt hình thành thôi. Trí khôn của loài người đã cấu trợ thành những cái phương tiện đó, rồi cũng mới trả lại mặt đất, đâu có ai đem được đồng xu nào ra khỏi quả địa cầu. Cho nên tâm chúng ta bình thản và thấy giá trị vô cùng của chính mình, nên ổn định lại tu thiền cho khối óc nó càng ngày càng ổn định, cơ tạng càng ngày càng khỏe mạnh, sống trong lễ sống, trong thức tâm và đọc những cái kinh sống ngay trong khối óc của chúng ta và thực triển tới vô cùng, mới thấy Phật là ai. Chính ta cũng là từ bi, con người trở về Phật thôi mà. Ta không làm sao thành Phật, ta không hành làm sao thành Phật, ta cứ lại Phật gỗ hoài rồi Phật gỗ nhảy xuống giúp ta ra không. Tâm chúng ta sửa chúng ta mới tiến tới niết bàn được, tu mới tiến tới niết bàn được. Không phải nhai những câu kinh đó mà tới niết bàn được, phải mở cái thần kinh nẻo óc của mình, nhắm mắt thấy ánh sáng mới thấy cái cảnh đời đời bất diệt, và thấy cái tâm từ bi của chúng ta không nỡ sát hại con vật. Lúc đó mới trường dây diệt nghiệp. Phải tu, phải có cái hạnh đức, nó mới là hoa dâm Phật nghìn năm không héo. Con người không có hạnh, không có đức, nghĩ những sát phạt, danh dự tranh đua, cái đó là héo buồn, tàn mạc, không có phát triển. Chắc chắn là như vậy. Giết đâu có ai chết, phần hồn của người không có chết. Cho nên những cơn đau khổ bày xéo tâm thức của chúng ta, nhưng mà cuối cùng chúng ta còn thấy có cái hồn có thể giải thoát. Cho nên người tu là chỉ có Phật đã học trước, mà Phật đã đau khổ hơn người thế gian nhiều lắm, mới tu mới đắc mới truyền cảm cho người thế gian thích tâm mà tự tu. Cho ông Phật không có kèm một bên để độ đâu, ông hành để ảnh hưởng, ông học từ đâu? Từ mắt mũi tai miệng. Thì chúng ta cũng thấy hình mắt mũi tai miệng, và chúng ta cũng mắt mũi tai miệng mà không biết điều khiển cái mắt mũi tai miệng chúng ta, thì nó thì dâm loạn hướng ngoại thay vì hướng nội sửa tiến. Tâm linh cởi mở, hướng nội là dồn lại mặt mình. Quý vị ra xuống thế gian này, từ sanh lão bệnh tử, từ con nít tới người lớn, quý vị đã đóng phim, đã hát tuồng, những cái tuồng lâm ly, những cái cảnh lâm ly trong cuộc đời chúng ta mà chiếu lại coi thì cũng đủ hết. Một kho viết không hết, mà không chịu trở về với chính mình, không dồn lại thực chất của mình, không thấy ánh sáng của mình, thì lúc nào mình cũng mê với chấp, chấp dựng thiên hạ, thành là thị phi mà thôi. Đi chùa mà không hiểu tâm mình, vô tu thiền mà không xét mình, xét thiên hạ là mình là người thị phi, không có phát triển. Chuyện đời làm sao lo cho hết, chuyện ngược chuyện của ai mà ai nấy lo. Luật nhân quả đã an bài rồi, khi mà Thượng Đế sanh chúng ta ra thì đã có luật rồi. Cái xác của quý vị là cái luật của Thượng Đế. Ăn nhiều thì nó đau bụng, nhậu nhiều thì nó đau gan, chửi người ta nhiều thì thần kinh mình đâm loạn. Cho nên mình không có muốn tổn thương bất cứ một người nào. Đó là sự hòa bình trong tâm thức của mình. Có, mình mới đem lại sự hòa bình cho toàn dân, sự hòa bình cho nhân loại. Nếu con người của chúng ta mà không nhìn lại căn bản của chúng ta, không hiểu việc làm của chúng ta, không thấy nhiệm vụ trên mặt đất này làm cái gì, trong định luật sanh là sanh lão bệnh tử mà chúng ta đã thấy đây, chúng ta đã dự, đã dấn thân để tìm cơ hội để giải thoát, mà không chịu giải thoát thì không có bao giờ có. Không Phật nào độ, không ông thần thánh nào có khả năng độ hết, chính mình là người tự độ. Cho nên phải thích tâm tu thiền và giải tỏa những trược ô phiền muộn sai quấy chính mình đã tạo cho mình, chứ chẳng người nào hết. Mình là người hại mình. Đó, quý vị thất bại rồi, quý vị thấy quý vị tự hại, chứ không có người khác phải hại quý vị. Bệnh hoạn do tánh sanh, bệnh do tánh sanh. Cái tánh tham ăn, cái tật tham ăn, ăn nhiều thì sanh bệnh à. Mà nói tham ăn không chịu. Cho nên người kỳ này tôi có cuộc thanh lọc để mọi người thấy rõ cái tham do từ cái ăn, thành nó không có chịu tu, không dấn thân cái hồn xuống thế gian. Đây là để học cái nghịch cảnh kích động và phản động, để thích tâm, để trở về với chính mình, trở về nguồn cội cảnh đời đời bất diệt, mà không chịu đi, không dòm, không thấy mình làm sao đi. Tôi thấy tôi đau đớn, tôi thấy tôi cải tiến từ được, tôi thấy tôi vừa tôi sửa được và tôi vui. Cho nên những người tu vô vi trước kia ra ăn bằng, bây giờ nó ăn chay, nó thấy nó sửa được nó, và nó thấy bản bệnh hoạn từ từ giảm bớt. Rồi nó thấy chân lý các chùa chiền rất hay, thấy những lời giáo huấn kinh thánh rất rõ rệt, chính nó thiếu hành mà thôi. Khi mà nó hành được rồi thì nó thấy rõ hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là quán thông mới hạnh phúc. Đi xe hai chiều mới có hạnh phúc. Thân chúng ta biết lo, tâm chúng ta biết lo. Tâm là linh quyền, là linh hồn. Biết lo cho cái tâm bất hoại, cái xác nó yên ổn, ta đi xe hai bánh. Còn về tranh chấp đi xe một bánh, một ngày nào rớt xuống hố không có lên được. Cho nên phải đi xe hai bánh. Chúng ta là người có xe hai bánh, có tâm, có thân. Mà tâm thân bỏ, cứ theo thân thì bỏ tâm, không được. Cho nên phải tâm thân đời đạo song tu rõ ra. Trong gia đình chúng ta quân bình, chúng ta mới có cái chuyện đối đãi tốt đẹp giữa với nhau, giữa người và con người và con người. Còn nếu mà ta thiếu quân bình, ta lấy cái quyền áp chế kẻ lớn, áp chế người nhỏ không có được. Mà người nhỏ lấy sự lộng hành hỗn ẩu với người lớn cũng không xong. Trên thượng dưới hòa là phải quân bình. Mỗi người trong ký ức họ phải quân bình thì gia đình hạnh phúc, cái vườn hoa tốt đẹp, trăm hoa đua nở. Do ai? Do mình tự làm. Mình không ý thích phận sự của chính mình, mình không biết ý thích nghiêm phụ là cái gì. Nghiêm phụ phải tự sửa, phải ăn năn, phải có lề lối đàng hoàng. Một lời nói nhỏ nhẹ kể đi trước, phải dìu dắt người đi sau. Con em nó nghe, Còn người trẻ phải kính người già. Là tại sao người ta đi trước, mình chơi với một người già lỡ mấy bước đường đi, tại sao mình lại xa người già? Rồi mình nghe nói ông Phật thích ông Phật à, không thích cha. Trật trật. Mình nghe nữa, ông Phật chừng nào mình thích cha mình nhiều hơn, cha mình kinh nghiệm nhiều hơn, gần mình nhiều hơn, nói nhiều mình nghe mình hiểu, mình tự sửa, mình sửa được tâm thân rồi mới tiến tới Phật. Nhiều người thấy nghe ông Phật, đi theo ông Phật là bỏ ông cha, trật, bỏ mẹ, trật. À, phải hiểu những sự kích động và phản động cuộc đời của cha mẹ đau khổ vô cùng, không phải sung sướng đâu. Không dễ gì nuôi một người tới 20 tuổi, biết bao nhiêu sự bày xéo trong cuộc đời, trong định luật vay tạng mà những người bô lão đó nói một câu ngàn vàng. Tuổi trẻ mà biết được triết lý đó và thực hành đứng đắn đó thì ra biết bao nhiêu sắc, cứu biết bao nhiêu đời. Cho nên những người tu thiền ở đây, điều thứ nhất phải có hiếu có nghĩa. Tại sao hồi nãy chứng minh cái kiến để làm gì? Cái kiến là có chiều sâu vô cùng, mà tâm thức của chúng ta lại cái kiến là có sự chứng minh của bề trên. Bề trên là điển chứ không phải là hiện xác như chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện thì cái tâm chúng ta hướng thiện, cái điện năng chúng ta hướng thiện thì bên trên ta chiếu xuống. Cho nên bạn đạo vô vi quỳ lại cái kiến, lần lần cái kiến sẽ đưa chiều sâu trong tâm thức nó, nó tự dẹp tự ái và chân lý sẽ tròn trong óc nó. Nó mới thấy cái óc của người là vô cùng, điện năng con người là vô cùng sáng suốt. Quý vị ăn cái gì mà lớn đấy? Ăn cơm lớn, cơm là điện năng vô cùng, phải trồng qua bao nhiêu ngày mấy tháng mới có lúa. Rồi chúng ta ăn nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắt. Thì chúng ta sống trong điện năng, mà điện năng hình thành thế gian chưa chế được. Như chế được nó chế con người rồi, nó cần gì lấy vợ lấy chồng mà để con người? Không có khả năng. Chuyện của trời Phật người thế gian không khả năng. Mà chúng ta là thiên liên, mà lại sợ thiên liên, rồi đi cúng thiên liên. Trật. Ta ăn cái gì? Ăn từ trên trời chuyển xuống đây cho chúng ta có sự sống. Liên hệ từ trên xuống mới cảm thức sự liên hệ của bên trên là giá trị. Ta ăn điện năng của vũ trụ mà hình thành khối óc lớn, sáng suốt, mở trí, mở tâm. Chúng ta là thiên liên chết. Chúng ta hướng thiện về trời thì chúng ta chết đi vì trời. Mà muốn về trời phải buông bỏ, phải giải cái nghiệp tâm. Chứ càng ngày càng ôm, còn trói buộc người này, rồi trói buộc người kia, rồi ôm thêm những cái chuyện kia không cần thiết, làm sao mà được thanh nhẹ? Chúng ta làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Bỏ tất chuyện bên ngoài đi, giữ tâm thân sửa trị cái bản tánh tâm tối của mình, lật ngược nó trở lại sáng suốt. Thì lúc đó ta tham thiền mới có giá trị. Cho những người thiền ở đây rồi nghe những lời tôi giảng, lần lần họ sẽ mở tâm mở trí, rồi họ tự đi. Chứ không phải vô vi không có lớn để nhỏ. Tất cả trong hòa đồng, nghiên cứu, thức giác, phát minh, tận độ, phục vụ mọi người trong tình thương và đạo đức. Không có gì kêu bằng tạo cho con người đi sai lầm. Tin mà không hiểu không cho. Vô vi là phải hành để thấy rõ khả năng của chính mình. Con người là khả năng của vũ trụ, một khả năng của vũ trụ, không phải tầm thường. Đã có cái áp lực khả năng của vũ trụ. Ngày hôm nay người ta chế được computer điện não phải khả năng của vũ trụ chỉ một phần thôi, mà mình theo nó chưa kịp. Mà nếu mình thanh tịnh rồi, thấy quý vị thấy cái áp của quý vị giá trị vô cùng, trăm trăm tỷ tỷ không thể mua được cái óc của con người. Nó vô cùng sự hiểu thức biết vô cùng. Nếu mà hướng về thanh tịnh, quý vị đâu cần phải học chữ ý nghĩa gì, tự nhiên nó thích ra. Kinh vô tử triền miên phát triển trong óc quý vị. Quý vị thấy rõ đời là gì, đạo là gì. Đời là bãi trường thi, đạo là lục quân bình. Thấy không? Nếu mà cơ thể quý vị mất quân bình là đến nó không được. Mà quý vị từ bi hỷ xả buông bỏ tất cả thì quý vị mới làm vũ được yên định, quân bình. Lúc quân bình nó hòa hợp với chấn động vũ trụ nó mới quân bình. Còn ăn chân cố mà có hàm răng mà không biết nhai cho kỹ thì nó mất cái lực quân bình. Bụng nó phình, tâm nó bệnh, máu nó cao là nó không điều hòa. Tim, thận, gan không điều hòa là thân bệnh. Mà tim, thận, gan điều hòa là không còn cái gì bệnh hết. Chỉ có vui hưởng hòa bình và thanh tịnh tu tiến. Cho nên hôm nay có duyên lành được gặp quý vị nơi đây, tôi cũng thỏa thể đôi lời. Nếu có gì thắc mắc, quý vị có thể tiếp tục đặt câu hỏi với tôi.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin đọc một vài câu hỏi của một bạn đạo. Thứ nhất là tu theo vô vi có phải cần ăn theo phương pháp âm dương không? Kính xin Thầy dạy cho con được rõ. Đây là câu hỏi thứ nhất.
Tu là cái tâm, vô vi là cái tâm. Nếu mình dùng tâm tu thì vấn đề ăn uống không quan trọng. Nếu ăn được âm dương thì còn quý nữa. Đó là trật tự ở đời. Còn tu thì cái tâm. Cái vô vi không có bắt buộc mà ta. Có cái tâm thì đổ tất cả được. Nhưng mà phải hiểu cái nào sanh, cái nào khắc. Sanh khắc thế nào thì cơ tạng nó sẽ đi qua. Ví dụ như quý vị ăn cơm với rau chỉ có 4 giờ, 4 tiếng đồng hồ tiêu. Ăn cá với rau 4 tiếng đồng hồ tiêu. Ăn thịt với rau 4 tiếng đồng hồ tiêu. Mà ăn cơm, cá, rau 12 tiếng đồng hồ mới tiêu. Thì trong đó nó lên men, sanh bệnh. Nhiều người bệnh mà không biết tôi ăn hiền ở lành mà ta sẽ bệnh. Tôi ăn lộn xộn tôi bệnh, chứ không phải ăn hiền ở lành. Ăn lộn xộn mất trật tự. Cơ tạng của chúng ta là một cái tiểu thiên địa. Mà sắp đặt nó mất trật tự thì nó phải thể hiện sự mất trật tự. Ăn gia vị nhiều cũng mất trật tự. Đầu óc cũng không có minh mẫn. Bữa nay hứa, hứa ở đây ra bên kia đứng nó đổi tánh khác. Tại vấn đề ăn cũng mất trật tự. Và nhiều người không có tìm hiểu ngay chỗ đó. Ông Phật nói tham, tham ăn. Người tu mà cứ nghĩ chuyện ăn không, không nghĩ gì tu thì cái tâm nó không có phát. Nghĩ chuyện ăn không cả ngày, nó tu nó làm này kia cái nọ, nó thấy nó khỏe mạnh nó nghĩ chuyện ăn không, không được. Cho nên trong chùa người ta tu có giờ ăn, chứ không phải muốn ăn lúc nào. Thì bây đây mình cũng phải lập trật tự cho cái tiểu thiên địa này nó ổn định, không có nên rước bậy bạ vô nhiều quá. Nó phá cơ quan ngũ tạng bình hoàng nhiều, chứ không phải bổ đâu. Nhiều người con cái làm cho cha mẹ bệnh nặng là vậy. Nói ba già là cho ăn bổ chứ ăn hết rồi bệnh. Quân bình nhẹ nhàng, ăn ngon ngủ yên không có bệnh. Mà ăn cho nhiều là sao bệnh. Chứ không phải con thương là cha được phước, không phải như vậy. Cái nào mình cảm thấy vừa thôi, không có nhận. Bởi vì mình cũng như cái quốc gia mà. Mà vì sở di trú mà nhận nhiều tụi vô con cướp vô nó làm phá loạn cái xứ. Mà nó đàng hoàng thì tốt. Cho nên nhiều người đói bụng không phải. Tôi đói bụng chịu không nổi. Là vi trùng xấu nó nhiều quá. Cho nên qua một thanh lọc, sa thải vi trùng xấu, không có đòi ăn nữa. Bớt ra. Rồi mình cấy vi trùng tốt. Vừa vừa thôi. Cái lục quân mình là bổ khỏe.
Câu hỏi thứ hai, kính thưa Thầy, con có nghe một số bạn đạo nói mình gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ cha mẹ sẽ tạo nghiệp cho cha mẹ mình. Như vậy con sẽ làm sao khi gia đình mình quá túng thiếu? Kính Thầy giải nghĩa cho con được rõ. Thành thật cảm ơn Thầy.
Làm con phải có một cái tâm hiếu phụng sự cha mẹ. Không ăn cũng ăn với cha mẹ. Cái đó là cái tâm hiếu thảo. Đó là nó bồi cái phúc đức trong tâm của mình. Chứ không phải là gửi tiền. Gửi tiền mình gửi tiền vì những bạn bè ăn nhậu cờ bạc, cái nó không nên. Cha mẹ là cần thiết. Lúc mình nằm nôi mũi mũi cắn cha mẹ không bằng lòng thì lúc bây giờ mình nghĩ cha mẹ đối khổ thì thế nào, sự đối đãi trước khi cha mẹ đối đãi với mình thế nào, phải đối đãi như vậy hết tâm hết lực. Đó là thực hiện cái hiếu quan trọng lắm. Không nên nghe những người nói bậy bạ, không có nên giúp những người bạn cờ bạc nhậu nhẹt là hại người ta. Còn cha mẹ là cung phụng, là phận sự của người con phải cung phụng cha mẹ hết mình. Cho nhiều người, nhiều cô gái bán thân còn phải giúp cha mẹ mà. Giờ phút lâm chung bán thân mua hồn cho cha mẹ. Tại sao chữ hiếu người tu lại không có, phải có hơn người thường. Cho nên đừng có nghĩ vấn đề tiền bạc, nghĩ cái tâm chúng ta ở phút nào có khả năng thì phải phụng dưỡng cha mẹ. Cái hiểu chỗ này quan trọng lắm.
Thưa Thầy, sau đây là một câu hỏi. Thưa Thầy, đàn ông hai vợ có được không? Xin Thầy giải đáp cho.
Đàn ông hai vợ thì nó học bài đa dâm rồi nó phải bị lẻ loi. Đa thê thì cũng không nhà, không cửa mà cũng không có vợ luôn. Hứa với bà này cũng là thề bán mạng, rồi hứa bà kia cũng thề bán mạng, là trật đường ray đó. Kêu mà hành khổ, hành khổ. Con người bất trung, bất nghĩa, tu không thành mà làm ăn không tiến, học cũng không giỏi. Con người phải trung nghĩa, tu phải trung với đạo pháp. Cũng như ta tu với vô vi là phải trung với vô vi. Trung chỗ nào? Là tôi phải giải tỏa những cái gì phiền muộn sai quấy trong tâm tôi. Vô vi là từ nghìn xưa không ạ? Vô là không, vi nhỏ cũng không. Tâm tôi phải giữ tâm không mới hướng về thanh tịnh. Nếu mà tôi không hướng về thanh tịnh thì tôi động loạn tự hại tôi. Cho nên tu thì phải trung. Còn đối với bạn đạo phải có nghĩa. Cái tình đối đãi với nhau phải có nghĩa. Không nên lường gạt bạn đạo, không nên lường gạt ông thầy. Mình thề với ông thầy, mình thề với chúng sanh, tôi nguyện tu. Còn một người ở thế gian thì tôi cũng phải tu. Tôi không có gì trời để ảnh hưởng người khác. Thì cái lời nguyện mình phải giữ trọn đời kiếp kiếp của mình. Cho nên ưng vô sở trụ dĩ sanh kỳ tâm, Đức Phật đã nói. Hứa thấy không có chỗ nào chứa, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Mình hứa một lời luôn là hứa tới chết luôn. Cho nên con người muốn đàng hoàng đối với bạn bè, hứa đi chơi cũng phải đúng giờ. Hứa cái gì phải đúng cái này, thì cái tâm thân mới được an lạc. Không nên làm chuyện mất trật tự. Cho nên bất trung, bất tín. Con người không có trung, bây giờ có tu cách mấy cũng không có tin. Trời Phật chứng minh như cái luật của trời. Bất trung là bất tín. Cha mẹ có thương yêu cách mấy mà bất trung với ông cha cũng bỏ xa. Không có nghĩ tới nữa. Con người phải trung tín thì làm cái gì cũng tiến. Giữ được cái ý nguyện trung tín đi học cái gì cũng đậu. Mà không có trung tín đi học cái gì cũng không đậu. Phải hiểu quan trọng là hai chữ đó.
Kính thưa Thầy, sau đây là một câu hỏi tiếp. Tu có cần phải ăn chay mới gọi là tu không? Xin Thầy giải đáp.
Ăn chay là tùy thức của người. Khi mà ta cảm thức rằng tôi phải ăn chay tôi mới khỏe mạnh, ăn chay tôi mới an nhàn, ăn chay tôi mới thấy rằng tôi bớt ác. Thay vì tôi thích con gà thì người ta giết con gà cho tôi, con gà lúc chết nó cũng đau khổ vậy. Tôi thích con bò, người ta giết con bò cho tôi, lúc con bò chết cũng đau khổ. Sự liên hệ đó, quan quan tương bán hà thật liễu, không biết lúc nào mới xong. Những cái dòng nó chết rồi nó báo tôi không biết xong. Tôi tu thì không nên thân, mà tôi đòi ăn nhiều, tôi đòi ăn thịt bò cho bổ, mà con bò nó chết rồi. Nó cũng phải thưa tới thiên đình rồi trong cái chuyện vợ. Cho nên tôi hiểu cái hậu quả. Khi tôi ăn vô tôi hiểu cái hậu quả. Khi mà tôi ý thức được hậu quả, tôi không có ăn nữa. Tôi ăn rau cỏ cũng xong rồi. Tôi ăn rau cỏ mà tôi cảm thức được đó, tôi thấy tôi mạnh ghê lắm. Tôi thấy điện năng của vũ trụ. Cộng rau tôi không thể chế được. Không có nhà bác học nào để chế cộng rau được. Điện năng của vũ trụ. Mà cơ tạng tôi đang sống đây là nhờ điện năng, tâm linh điện năng. Mà tôi sống với điện năng là hòa hợp, tôi mạnh lên. Thì lúc đó tôi hướng trong đó. Chắc có vô vi không có buồn. Vô vi chỉ cứ thiền, soi hồn, pháp luân, thiền định, hít nguyên khí của vũ trụ. Rồi từ cái nguyên khí của vũ trụ là nó mạnh hơn vật chất trong cơ tạng của chúng ta. Nó cảm hóa cái cơ tạng chúng ta, cảm hóa hóa cái vật chất. Nó thấy rằng ăn nhiều tôi hít thở không được, tôi ăn ít tôi hít thở được, và tôi khỏe mạnh lên. Thì lúc đó cái điện năng nó dồi dào, trí óc nó thông minh, và phần ô trược nó tự nhiên nó phải xa lánh, nó ăn chay được. Cho nên vô vi gần đây có cái thanh lọc. Thanh lọc rồi tự nhiên không thèm ăn mặn nữa, thấy ăn chay không cần thiết. Bởi vì tôi ăn tất cả là bây giờ khoa học văn minh là đòi hỏi energy, mà tôi ăn rau cỏ là tôi ăn trực tiếp energy, điện năng của vũ trụ. Và tôi đã thích hợp điện năng vũ trụ, có điện năng vũ trụ tôi mới có sự sống. Tôi lớn lên nhờ điện năng thì rất thích hợp, tôi sử dụng cái đó là tôi không có bệnh hoạn, tôi vui, tôi khỏe. Thì người ta ý thức được người ta làm, cái đó là người giữ giới. Còn người không ý thức mà kêu họ giữ giới đó là ràng buộc. Bữa nay nói tôi thấy thầy giảng hay quá, tôi bây giờ tôi ăn chay trường đi, nhưng mà mai tôi ăn mặn còn gấp mấy lần nữa. Cho nên chúng ta uống thuốc tây rồi bỏ đi, uống trở lại gấp 3 lần là vậy. Cho nên không có nói, vô vi là thực hành, từ từ nó đi tới đó, nó dư nó mới chắc, còn buồn nó không có chắc. Muốn ăn gì ăn, nhưng mà phải hành, hành rồi tự thức rồi tự giải rồi mới giữ cái lời lỗi đã tiến qua để ảnh hưởng người khác. Là con người vô vi là vậy, không có buộc người ta phải trường chay, không có buộc. Tự nhiên nó thích, nó thấy nó trường chay là hữu ích cho nó, và nó diệt dục là hữu ích cho bộ óc nó. Lúc đó nó làm chuyện hữu ích để nó còn đi phục vụ nhiều người ở tương lai trước khi nó chết. Thì nó làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết là vậy.
Tôi xin đọc tiếp câu hỏi. Thưa thầy, trong một đêm sau khi con xả thiền xong, con đang nằm với trạng thái hơi nghiêng qua một bên, bỗng con nhận thấy có một luồng hơi nóng chạy từ đường xương sống ngay thắt lưng, chạy lên tới đầu, rồi biến mất. Con nghe ù cả tai mà không biết là gì. Đấy là câu hỏi thứ nhất, xin thầy giải đáp.
Đó là do, cũng do ăn uống mất trật tự, gan nóng. Gan nóng, nó chạy vô lỗ tai đó là do cái gan. Cái gan nóng thì phải uống nước nhiều để giải tỏa trước khi đi. Nó ra rồi nó hết, không có gì, nó từ trong gan ra, không đâu.
Và đây là câu hỏi thứ hai. Con cảm thấy có một cái gì ê ê, nặng nặng ở giữa trung tim chân mày, mà không biết là cái gì. Và con cảm thấy lúc nào cũng có cảm giác man mát ở phía trán. Như vậy có làm cho có làm sao không hả thầy? Xin thầy giải đáp.
Đó là cái do cái pháp sơ hồn. Tại sao một cái sơ hồn bị thế này? Là cái điện năng hai bên, hai cái xuất điểm nó đi tìm một giao điểm. Và rồi sau nó nặng lên một thời gian nó mở. Ngồi nhắm mắt mà thấy rộng, thấy sáng, thấy cảnh, thấy đời đó, nó mở đây. Nhắm mắt mà thấy. Rồi từ cái nặng này á, nó đổi lên cái nặng ở đây. Cái nặng đây là thế gian, nó xuất ra được rồi. Chỉ xem chuyện thế gian thôi. Rồi nó lên tới trung thiên, ở đây nó nặng ở đây, nó xuất ra. Lên tới bồng lai, nó nặng ở đây, nó xuất ra. Nó phải có cái đường lối đi. Lên tới Phật giới là nó không có đi nữa, nó trụ, nó nhẹ. Lúc đó nó nhắm mắt mà thấy trên đầu nó tỏa sáng ra. Đó mới xác nhận là hào quang. Thấy không? Thì cái đường lối của vô vi nó đi từ giai đoạn một, đời đạo sanh tu, đi lần tiến lên. Rồi đi lên tới đó mà mình xuất hồn được thì chư Phật dạy chúng ta. Lấy cái gì làm bằng chứng? Như quý vị có mặt ở Canada thì quý vị được người Canadian giống. Thấy không? Mà một ngày nào quý vị tu, quý vị tu vào cái thần thức, quý vị đi tới đó thì có chư tiên giúp. Không cần phải cầu xin, hành để đi tới. Vì mình từ đó xuống mà, bây giờ mình đi về có gì đâu. Mình hành tới đó phải. Chứ không phải một người ở đây đâu. Người ở đây là người ta chế được, không có ai chế được mình. Thì mình không phải xác nhận mình không phải là người ở đây. Đừng có hiểu lầm là chúng ta là người ở đây. Không phải người ở đây. Mỗi người có một cái thiêng liêng tánh hết. Có người thích nói tới quan thánh thích. Có người nói tới thổ địa thích. Có người nói tới tiên thích. Có người nói tới Phật thích. Đó. Mỗi người một cái thiêng điểm khác nhau. Không có giống. Thấy ngồi dễ mà thấy. Một cái hạnh niệm khác. Một cái cơ sở khác. Không có giống. Vĩ đại lắm chứ không phải tầm thường nữa. Cho người tu càng cao càng thức càng kính trọng con người. Của báo của vũ trụ. Con người là của báo của vũ trụ chứ không phải tầm thường.
Tôi xin đọc tiếp câu hỏi. Thưa Thầy, tu thiền sẽ giúp ích gì cho sự phát triển khả năng hiểu biết của con người? Xin Thầy giải đáp.
Tu thiền là lập lại quân bình ổn định tâm thức, cơ tạng lẫn khối óc đều được mở lại. Trở về lúc chúng ta sơ sanh nhẹ nhàng, chỉ có phát triển không có thụt lùi.
Tiếp theo là câu hỏi của một bạn nào. Thứ nhất, thế nào gọi là quân bình? Kính xin Thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sanh khách, bộ gan không có nóng quá, bộ thận không có nóng quá, bộ tim không có nóng quá. Thì nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng như là bản sáng. Kêu bằng quân bình, đó là mổ. À, còn chập nóng, chập buồn, chập giận, đó là mất quân bình. Quân bình là điều hòa, xuất ngôn, hòa ái tương thân, việc gì cũng giải quyết được, kêu bằng quân bình.
Con xin đọc tiếp câu hỏi số 2 cũng cùng của một bạn nào. Ăn uống cho quân bình theo dịch lý âm dương là thế nào? Bởi vì trong các loại ngũ cốc và rau cải có nhiều loại rất âm và có nhiều loại rất dương. Xin Thầy giải đáp.
Âm dương mình phải thấy nguyên khí mình sanh ra đâu. Sanh ở Việt Nam khác. Sanh ở xứ nóng cơ thể khác. Sanh ra xứ lạnh cơ thể khác. Biết âm dương phải biết vậy. Mình sanh ra ở đâu? Người nào sanh ở Bắc Kinh ăn uống khác, sanh ở Quảng Châu ăn uống khác, sanh ở Việt Nam ăn uống khác, mà sanh ở Canada ăn uống khác, đâu có giống nhau. Tùy theo nhu cầu cấu trúc của các cơ tạng, hiểu đó là âm dương. Cho nhiều người không biết là đi tới hỏi ông thầy âm dương thì ông nói cái này là dương, cái kia là âm. Rồi anh ghé nói dương tốt không? Dương tốt cứ ăn dương. Khác là dương quá, dương hết sức dương. Nó khùng luôn. À, nói anh thiếu âm, ăn âm, âm thiệt âm. Không được. Nó ông trời ông đặt cái máy con người tự động. Sở thích. Cái gì cứ ăn cái đấy. Nhưng mà không nên ăn nhiều. Vừa thôi. Đó là của mình. Đừng ở đấy. Chú cha tôi khoái quá. Bữa nay tôi ăn thiệt no. Ăn cái mắm này tôi ăn tới 3 chén cơm. Tưởng ca tụng hay, ăn ngon là chưa đầy, hậu quả là mang bệnh. Thấy không? Không hiểu cái hậu quả mà ăn cho thiệt dữ là nó bệnh. Bữa nay ăn thiệt ngon mà mai ăn dở là bộ tiêu hóa hư rồi. Bữa nay mai ăn không vô nữa là bộ tiêu hóa hư rồi. Ăn vừa vừa thôi, nó vừa no là ngon. Để kỳ sau ăn chiếc xe hơi chưa chở đủ thôi, đừng có chở quá nó bể bánh. À, cái xác con người là cái luật của thượng đế, luật trời. Mình làm cái gì quá là cái xác nó hư. Đó là lời cảnh cáo của thượng đế. Cái xác mình nó tới 9 giờ ngủ là 9 giờ ngủ, tới 12 giờ ngủ là nó hư, nó bệnh. Ăn cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, làm cái gì đừng có làm quá. Làm quá là bị bệnh. Phải giữ cái luật quân bình tới đó thôi, bữa sau sẽ làm việc. Cho nên ông trời ông cho sống mấy chục năm, mà biết sống sống cả trăm năm. Người Mỹ ta sống gần 106 năm, cũng sống này. họ giữ quân bình quá không có lòng. Nhiều bà già của Mỹ nó đâu có ăn gì bao nhiêu đâu, uống có mấy vitamin uống nước vậy thôi đi ngủ, không có ăn như mình nếu không có hai chén cơm bỏ bụng là tôi uống không được. Đó là cái tập quán, và mình ăn nhẹ cũng là tập quán, mà ăn nhiều cũng là tập quán, mà cần nhất là quân bình. Cho nên gần đây họ chế những cái đồ ăn có energy là điện năng, ăn một chút là đủ rồi. Mấy người lớn tuổi không nên ăn nhiều, cơ tạng nó yếu, bởi qua 30 tuổi là cái ruột nó bị đắm, cái ruột con người là 200 thước vuông chứa thực phẩm, qua 30 tuổi là 1 triệu cái lỗ bị đắm kín, cho nên phải thanh lọc. Cho bây giờ lớn tuổi chừng nào thanh lọc chừng nào nó ra đồ dơ mà mình không có thể tưởng tượng được. Đồ mười mấy năm gì trước mình cũng ra, thì mình thấy là trong đó nó chứa đựng nhiều, nó sanh ra bệnh hoạn. Cho nên cần thanh lọc con người nó nhẹ, nó khỏe rồi.
Tôi xin đọc tiếp câu hỏi của một bạn nào. Mẹ của con bị bệnh. Con biết rằng thức ăn có cái thì cực độc, nhưng mẹ của con thèm. Vậy con nên cho mẹ của con ăn hay nên bắt bất hiếu để chữa bệnh cho mẹ của con? Xin thầy giải đáp.
Nên phải đưa bà cụ đi tới bác sĩ dưỡng sinh. Ở đây có bác sĩ dưỡng sinh. Người ta học bác sĩ dưỡng sinh là người ta đã học hết những cái gì. Tánh ý của người ta cũng học luôn. Người ta đề nghị cho bà cụ ăn những cái tốt, và người ta cách nghĩa cái hậu quả mà bà cụ tiếp tục ăn như vậy nó sẽ xảy ra cái việc gì, người ta có bằng chứng cho thấy, hơn là ở nhà mà nói mẹ tự ái không được, phải đưa người đi tới bác sĩ dinh dưỡng đàng hoàng, lúc đó mới khuyên lên được. Chứ bây giờ ở cái đất này nó khác, ở Việt Nam khác. Ở Việt Nam không có môi trường đó. Bây giờ mình có môi trường này thì mình phải biết dùng nó là ích chung, phát triển cho chung.
Câu hỏi kế tiếp. Hiện nay con đang bị bệnh tiểu đường. Con có đang chích thuốc tây. Nay con muốn uống thuốc sổ do thầy chỉ dạy. Vậy có chích thuốc tây chị tiểu đường cùng một lúc được không?
Ở đây có cái phương thức ăn không mà hết tiểu đường. Nói anh Liêm, anh đi cầu măng cho ăn những cái đồ của Sunrise đó, thì nước tiểu đường nó sẽ hết trong vòng 2 tuần lễ, chắc chắn như vậy. Bởi vì nó ăn đồ quân bình, đồ nhẹ, và nó làm cho cái lá lách tốt lại, thì nó tiêu thụ được đường. Còn lá lách không tốt thì nó không có tiêu thụ được đường, sanh bệnh. Cho nên uống thuốc, ăn cái đồ mà anh Liêm giới thiệu đó, rồi thanh lọc cái nữa, thì con người hết tiểu đường, không còn tiểu đường nữa. Chính bản thân của tôi đã làm.
Tiếp theo đây là một câu hỏi của bạn nào. Trong kinh tên Kính Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo có một đoạn như sau: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, như vậy sau khi chết xác này phải trở về cát bụi gió đất, như thế xác nào sống lại? Xin thầy chỉ dạy.
Đó là bên Công giáo người ta mới xác nhận cái hồn là bất diệt, người ta mới nói là sống lại. Cái hồn là bất diệt, cho nên loài người càng ngày càng đông, đâu có ai về thiên đàng đâu. Bị kiểm kê con số càng ngày càng gia tăng, nó luân hồi lại thế gian. Nhưng mà ta không chấp nhận cái luân hồi, nhưng mà ta nói sự sống lại, đó là phần hồn, đó là luân hồi trở lại. Phần hồn là bất diệt, cho nên làm khi mình biết được cái luật luân hồi rồi, làm người không nên làm ác. Sau này phải trả cái nợ nó nặng lắm. Đừng có thấy gạt người ta mà yên lắm. Không có yên, không nên gạt ai. Cho nên nhiều người, hai vợ chồng mà để 9 đứa con, chủ nợ tới đòi, bụng xu nó cũng đòi lại. nuôi chín đứa con, nghe chín đứa con nói như không? Ta một đồng xu nó đòi lại, không có gạt được, không nên gạt người ta là đúng.
Con xin đọc tiếp câu hỏi. Hiện nay trên toàn thế giới đã đang bị thượng đế trừng phạt, nào là động đất, bão táp, tai hại như ở Bangladesh, rồi đến núi lửa ở Phi Châu, ở Nhật Bản, đã biết bao nhiêu người đau khổ và chết. Bạch thầy, con thấy hàng ngày trên báo chí cũng có nói đến loài người trong thế giới, trong đó có đủ mọi từng giai cấp đã làm nhiều sự độc ác vô lương tâm trong cõi ta bà này. Như vậy xin mong thầy giải đáp.
Nói thượng đế phạt loài người là nói quá thái. Thượng đế là yêu loài người, không có phạt loài người, mà chính loài người tự phạt. Loài người tự xuống địa ngục, chứ không có bao giờ thượng đế bắt người ta đi xuống địa ngục. Lấy cái gì chứng minh mình xuống địa ngục? Ngày nay tôi hướng thiện, nói về trời Phật, sửa tâm sửa tánh, cứu độ chúng sanh, tôi thấy thoải mái. Ngày mai tôi ăn thua với láng giềng, tôi muốn chửi, muốn mắng, muốn giết người đó, thì cái điện năng nó xuống với gan. Càng ngày càng giận thêm nóng nảy, rồi nó sẽ bị căng xe gan. Không ai động tới nó mang cái bệnh nan y. Là lúc đó đi đâu, điện năng chỉ có đi xuống là xuống địa ngục, chứ không có cách gì mà đi lên. Tại lúc làm người biết được mà không hướng thiện. Mình biết được hướng thiện là ăn năn hối cải cái tội trạng quá khứ của chính mình. Ở thế gian này người nào cũng có sai, người nào cũng thích tiền bạc và thích thương yêu là để có sai. Bây giờ mình phải nhìn nhận cái sai lầm của mình và để cải tiến cái tâm thức mình. Thì hằng ngày mình sẽ hướng thiện, hướng về cái cảnh thanh nhẹ thay vì mà hướng cảnh động loạn. Hướng cảnh động nhẹ là giải, hướng cảnh động loạn là trụ. Thì nó phải sanh. Giải thì quá, trụ rồi sanh. Sanh bệnh. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Tâm mình hiền lành là cái tướng đẹp, tâm mình ác ôn thì cái tướng xấu. Rất rõ ràng. Nên điện năng, quý vị hiểu rằng quý vị ăn cơm, ăn thịt ăn này kia cũng là điện năng của vũ trụ thôi. Không phải là ở đây cơ thể chế được. Cộng rau cũng ở Thượng Đế cho mà. Thượng Đế là trong sự thương yêu, không có ghét bỏ, mà chính người người không biết tự ghét bỏ người mà thôi. Thượng Đế không có ghét ai.
Đây là câu hỏi tiếp. Tánh tình con nóng giận và buồn bực. Vậy thưa thầy, con phải làm thế nào để dập tắt nó đi?
Muốn cái đó thì kiếm ông Liêm. Ông giới thiệu cho đồ ăn, ăn chừng 2 tuần lễ là thấy hiền mất. Đồ ăn thôi, đồ ăn với tu thiền đó là hiền mất. 2 tuần khác rồi.
Câu hỏi kế tiếp. Con đã thiền hơn 1 năm, cảm thấy nhột nhột ở giữa trung tim chân mày và ngay đỉnh đầu là sao? Đây là câu hỏi thứ nhất.
Đó là điện năng trong cơ tạng có lối thoát, giữ đó mà tu, rồi gắn hành y như vậy, rồi nó sẽ mở nhẹ ra, rồi lúc đó mới yêu triết lý và thoát ngôn từ bi và lấy những cái lời chân ngôn để bố thí cho người kế tiếp.
Câu hỏi thứ hai, con nghĩ gì thường ngủ thế vậy là sao? Kính thưa thầy chỉ giáo.
Cái đó là một phần tâm linh nó phát khởi, nghi cái gì có cái nấy. Cái đó là tâm linh mình nó được mở rồi, nhưng mà không có nên cho đó là đúng. Vì tiếng đó vô cùng, không nhận bất cứ cái gì là đúng, ráng tu. Nếu nhận là đúng, chúng ta sẽ đi làm thầy, mà làm thầy là bị nghiệp. Bị nghiệp là tự hại lấy mình, không có phát triển được.
Kế tiếp là câu hỏi của một bạn đạo. Kính xin Thầy cho biết triệu chứng sắp mở minh cảnh đài. Câu hỏi thứ nhất.
Triệu chứng sắp mở minh cảnh đài là cái tâm lúc nào cũng nghĩ chuyện đi về trời, không nghĩ chuyện thế gian nữa, và cái bộ đầu lại hút. Trong lúc đó, những chuyện xảy ra thì mình không biết, hồi nào giờ không biết làm thầy bói. Nhiều khi bực quá, nhìn cái tay, thấy cái chuyện nó xảy ra trên bàn tay. Vừa dòm xuống này thấy ra, thì tức là cái minh cảnh đại nó mở ra. Cho nên quý vị cũng coi phim, thấy ông Tế Công, ông dòm, ông thấy thằng đó đừng chạy vào đó, ông cười. Thì mình cũng vậy, cái điện năng của mình có thể liên lạc trong một khắc là tới nơi. Nhìn xuống là thấy rồi, lúc đó là minh cảnh đại mở.
Câu hỏi thứ hai, trường hợp nứt bộ đầu có khi nào nứt ngược trở từ trên đỉnh đầu chạy xuống trung tâm chân mày, hay là phải nứt theo thứ tự từ trung tâm chân mày chạy lên đỉnh đầu?
Đó là do điện năng của người tu, cái hạnh đức ở thế nào, ở hướng thiện hay là hướng về tranh chấp. Hướng về tranh chấp thì nó sạp bạ nứt lung tung, và hướng thiện nó chỉ có một đường ngay trung tâm bộ đầu, và từ đó nó đi tới trước, mở ra, không có ma quỷ gì xâm nhập. Thì trong lúc nó nói chuyện với người khác, cái điện nó cứ chạy vào nó giải trượt cho đối phương. Cho nên nó đi thăm người bệnh, nó nói chuyện với bất cứ một người thế gian nào, họ cũng vui, và thấy người đã tới nhà vui, là cái điện nó hòa với tâm thức của họ.
Quý vị nào có câu hỏi xin mang lên chúng tôi trình thầy để giải đáp.
Đời đạo muốn hỏi cái gì cũng được. Tôi là người đời mà, cái gì cũng được. Chuyện làm ăn buôn bán cướp trộm cũng được, cái gì cũng được hết. Ăn cướp có chính nghĩa của ăn cướp.
Như thầy nói thì không có giới hạn về vấn đề đạo mà cả đời. Nếu quý vị nào có thắc mắc điều gì, xin cứ mạnh dạn để nêu trên câu hỏi.
Nói chuyện với tôi rồi, về tối nay khác. Nói chuyện chơi ông khùng vậy mà tối nay khác. Tối nay ngủ khỏe.
Sau đây là câu hỏi kế tiếp. Con chưa học thiền bao giờ, nhưng thỉnh thoảng con bị nửa đầu như có cái gì nó bò lẩn mẩn từ nửa đầu bên tay trái.
Cái đó là cái khối thần kinh nó bị ô nhiễm rồi. Rồi muốn cái diệt cái đó là đi tới cô về kiếm thuốc thanh lọc uống cho nó hết trọi. Cái thần kinh bị ô nhiễm rồi nó càng ngày càng yếu đi. Rồi từ đó bên tai nghe người ta nói chuyện thì tưởng là ông thánh ông thần tới với mình, cái thích kia là dính luôn. Rồi mình lọc rồi nó không khó, cái đó nó tiêu hết rồi. Tại cái thần kinh bị ô nhiễm.
Quý vị nào còn có câu hỏi xin cho biết. Nếu không còn câu hỏi nữa thì thầy tuyên bố kết thúc buổi lễ, và xin mời quý vị quan khách ở lại thiền đường để dùng cơm trưa.
Tiện đây xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Nhân có sự hiện diện quý vị, tôi học hỏi không ít. Thành thật cảm ơn quý vị.